Thy love the calendum tantareuvan, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là tự chữa bệnh bằng cách ăn uống ngũ cốc. Thưa quý thính hữu, trong quá trình sinh sống của con người, ai cũng phải đi qua con đường sinh lão bệnh tử. Giai đoạn bệnh tật là giai đoạn khó khăn nhất cho một người trước khi người ấy trở về với vũi đất. Và vì môi trường làm việc của tôi là bên cạnh các người già, nên tôi có dịp quan sát và chứng nghiệm được những sự học hỏi trong sách vở liên quan đến vấn đề này. Tôi nhận biết được rằng con người chúng ta với hạnh phúc và khổ cực, bệnh hoạn và sức khỏe, tự do và nô lệ chỉ tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trong đời sống và mọi sinh hoạt mưu sinh của mình. Sức hoạt động này đều do sự nhận hiểu về sự cấu tạo, cõi đời và bản thể vũ trụ, chứ chẳng phải nhờ một học hiệu nào hoặc một viện đại học nào có thể dạy cho chúng ta suy nghĩ một cách thấu triệt được. Và cuộc đời thật ra là một cảnh giới vô cùng tươi đẹp, mà đấng tạo hóa là cha của mọi loài sinh vật trong vũ trụ này. Chính đấng tạo hóa có khả năng chữa lành bệnh tật cho tất cả, nhưng bệnh hoạn cũng như khổ cực, tội ác và các sự trừng phạt đều là kết quả của sự ăn ở trái với trật tự của vũ trụ mà ra. Thật ra, các quốc gia trên thế giới và nền văn minh của họ bị chính các nhược điểm nội tại của họ tàn phá, cũng như tất thảy những sự khổ cực và bệnh tật của loài người, kể cả tội ác đều do chính con người gây ra, do chính sự mù quáng cố ý của mình đối với luật thiên nhiên. Tất cả chúng ta đều là hoàng tử của đấng tạo hóa. Chúng ta nên nhận biết rằng chúng ta được ân phước vô cùng, được sinh ra trong cảnh ngắm hoa của trần giới. Nhưng phần nhiều chúng ta không nhận thức được điều đó và dùng chính tay mình hủy hoại mọi điều tốt đẹp. Đáng tiếc thay, nhưng nói như vậy không có nghĩa là vô phương chữa trị. Trái lại, thuật chữa các căn bệnh về tâm linh, về các vấn đề bên ngoài thì vẫn nằm trong lĩnh vực lương tâm. Chỉ cần con người quay về với Thượng Đế và dùng lương tri mình mà phán đoán và hành sự, thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, an lành với sự phù trợ của đấng toàn năng. Cũng như mọi tật bệnh về thể xác đều có thể chữa lành bằng những thức ăn mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho loài người từ thuở ban sơ, khai thiên lập địa. Điều này có ghi trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký. Thật vậy, thuật tự chữa bệnh cho người thật đơn giản, dễ làm, chỉ cần có ý chí. và trong việc ăn uống giản dị bằng ngũ cốc. Đây là cách thực hiện quan niệm biện chứng và chỉ rõ con đường hạnh phúc do nơi sức khỏe. Con đường này mở rộng cho mọi người, bất luận kẻ giàu, người nghèo, kẻ thông thái, người chậm hiểu. Là một con đường rất đơn giản mà bất kỳ ai muốn thật lòng giải thoát mình khỏi những gian nan thống khổ về tật bệnh đều có thể thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cách ăn uống điều hòa bằng ngũ cốc và giữ cho tâm thần được an nhiên thư thả dù là ở trong nghịch cảnh. Và nên làm điều này trước khi bệnh tật tới thì tốt hơn, vì phòng bệnh bao giờ cũng dễ hơn là chữa bệnh. Đó chính là thuật trường sinh hạnh phúc vậy. Thuật này có thể chữa được mọi chứng bệnh tận gốc dù là bệnh nan y. Chúng ta nên tin rằng chẳng có bệnh gì là bệnh nan y nếu chúng ta biết sớm tự điều dưỡng cho mình bằng cách ăn uống ngũ cốc, tĩnh tâm và năng thể dục thể thao, cùng với đức tin đối với Thượng Đế là đấng tạo hóa của vũ trụ. Bởi vì trong cõi tự do, hạnh phúc và công lý, không có bệnh gì là bệnh nan y, không chữa được. Chỉ cần chúng ta nhận ra được chỗ lầm lỗi của mình và nguyên nhân gây ra bệnh, rồi từ bỏ. Phải, nếu ta muốn làm y sĩ cho bản thân mình, thì ta cần phải xét lại bản thân, dùng tất cả lương năng để nghiên cứu, soi rọi tường tận bản chất thật của mình, từ đó tự mình dò tìm, thanh lọc và hoàn thiện cho chính mình. Với một lòng tin tưởng sâu xa rằng mình có thể đem cả thể chất lẫn tinh thần mà bước vào cõi tự do, hạnh phúc và công bình mà Chúa muốn ban cho mình. Trên đây là những điều tôi học hỏi được trong một quyển sách của bác sĩ Ozawa. Từ khi rời khỏi nước, tôi đã bị thất lạc. Vì thời gian có hạn, trong những bài tới tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một vài món ăn có thể giúp ích cho các bệnh nhân với bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp chẳng hạn. Xin kính chào quý vị thính hữu. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị hôm nay chúng ta tìm hiểu về đề tài sức mạnh của niềm vui. Thưa quý vị, theo truyền thuyết của người Ai Cập thì mỗi người sau khi chết phải đối diện với hai câu hỏi và phải trả lời một cách thành thật. Hai câu hỏi đó là: bạn đã tìm được niềm vui trong đời sống không? Và hai là: bạn có đem theo niềm vui với bạn không? Nhà truyền giáo Billy Graham bảo rằng niềm vui là một trong những đặc điểm của tín nhân Cơ Đốc thật. Điều này không phát xuất bởi tình cảm hoặc sự biểu lộ miễn cưỡng, nhưng đó là sự bộc phát từ cõi lòng bởi sự va chạm với sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng. Năng lực của niềm vui trong mọi hoàn cảnh là dấu hiệu của đời sống tâm linh trưởng thành trong Chúa của Cơ Đốc nhân. Còn G.K. Chesterton có lần đã nói: niềm vui là sự mầu nhiệm vĩ đại của Cơ Đốc nhân. C.S. Lewis lại sắp đặt theo cách này: niềm vui là công việc nghiêm túc của thiên đàng. Văn nhân Dorothy Sayers có nói: chỉ có một tội đích thực mà một Cơ Đốc nhân có thể vấp phạm là không có niềm vui. Brother Lawrence thì bảo niềm vui là dấu chỉ chắc chắn nhất về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghe tiên tri Nehemi từ xưa đã tuyên xưng như thế nào. Vì niềm vui trong Chúa là sức mạnh của ông bà anh chị em. Phúc âm cựu ước Nehemi đoạn 8 câu 10. Sự tuyên xưng đáng ghi nhớ nhất của Nehemi trong những trường hợp nổi bật như sau. Thành Jerusalem đã bị nước Pharisê hủy phá vào năm 586 trước công nguyên. Đền thờ thì bị sụp đổ, tường thành bị hủy phá, cổng thành bị đốt cháy. Hàng ngàn dân Israel bị bắt đài qua Babylon làm nô lệ từ thế hệ này đến thế hệ khác. Thời gian trôi qua, con cháu của những người nô lệ lớn lên và đảm nhận các vị thế trong nước Pharisê. Một trong những thành phần đó thì có Nehemi. Nehemi đã sống cả một cuộc đời tại Babylon, nhưng lòng của ông lúc nào cũng hướng về cố hương là Jerusalem. Mặc dầu Nehemi chưa bao giờ sống tại Jerusalem, nhưng ông biết rất nhiều về người đồng hương của ông. Khi ông biết rằng Jerusalem vẫn còn nằm trong điêu tàn, ông lấy làm thương xót vô cùng. Sự thương xót đó thúc đẩy ông nài xin vua Artaxerxes, là người chủ mà ông đang phục vụ như là một vị quan tiểu trách, được phép để về Jerusalem với một số người cùng với ông để xây lại tường thành. Lúc bây giờ nhà vua bằng lòng và cho phép ông Nehemi đi. Chuyện Nehemi và những người biệt xứ trở về cố hương để xây lại tường thành rất là ngoạn mục vô cùng. Họ không có dụng cụ xây cất thích đáng, lại bị ham dọa tấn công khủng bố bất cứ lúc nào. Số người đi theo với ông phải chia ra làm hai toán, một nửa phải lo canh gác kẻ thù của mình, còn một nửa thì làm việc, nhưng phải mang vũ khí gươm giáo sẵn sàng. Một khi quân thù tấn công thì họ có thể kịp thời phản kháng. Dự án xây dựng lại tường thành Jerusalem quá lớn lao, nhưng phải được hoàn tất trong vòng 52 ngày mà thôi. Quả thật đây là một chiến công lẫy lừng. Việc xây dựng tường thành xong thì dân sự lúc bây giờ nhóm lại để thờ phượng Chúa, ngợi khen ca tụng danh thánh của Ngài và dâng lên lòng biết ơn. Chúng ta hãy theo dõi trong sách Nehemi đoạn 8 câu 1, câu 3, câu 6 và câu 8, câu 10. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và người nữ, cùng những người có thông sáng để nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bàn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, amen. Rồi chúng cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng những Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bằng nói với cả Israel rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Vì ngày nay là thánh biệt riêng cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta. Quả thật, Giê-rê-mi là một nhà lãnh đạo được ơn. Điều gì đã làm chứng cho Nê-hê-mi người được ơn Chúa? Chính lời của Nê-hê-mi tuyên xưng rằng: Vì niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống của Nê-hê-mi đã tiếp cận với một cái thái độ thích đáng cho cuộc đời của ông. Thái độ thích đáng được phát triển bởi niềm vui, và niềm vui được gia tăng trong tâm hồn của những kẻ tin Ngài. Joe Jordan nói rằng: Một người thuộc vào bi quan chủ nghĩa là người có thể nhìn thấy đất đai đụm sữa và mật, và chỉ thấy có calories và cholesterol. Nếu Nehemi là một người chủ nghĩa hiện thực hay là bi quan, thì ông đã thất bại. Nehemi đã bắt đầu với sứ vụ với một tâm hồn tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của Chúa thì ông sẽ thành công. Và thưa quý vị, ông đã thật sự thành công trong sứ vụ mà Chúa đã ban cho ông. Một nữ bệnh nhân kia đến gặp bác sĩ để liệt kê một số bệnh trạng với bác sĩ. Bác sĩ nhận xét không có sự đau ốm gì cả. Bác sĩ nghĩ rằng bà ta có một cái nhìn một cách tiêu cực trong cái đời sống của mình mà thôi. Nên bác sĩ đi ra khỏi bàn việc và chỉ vào những cái chai để trên kệ và nói với bệnh nhân rằng: Hãy nhìn những cái chai này, tất cả đều là những cái chai không cả. Tôi có thể bỏ chất độc vào một trong những cái chai đó với một số chất độc đủ giết chết một người, hoặc tôi có thể lấy một cái chai đó rồi cho một số thuốc vào đủ để chữa hết bệnh đau đầu của một người, hay là làm giảm cơn sốt hoặc giết chết vi trùng sốt rét. Điều quan trọng là tôi phải chọn lựa giữa điều nguy hiểm hay là cái điều để có thể giúp đỡ, điều lành hay là điều ác. Rồi bác sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt của nữ bệnh nhân và nói tiếp rằng: Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta một trong những cái chai không. Chúng ta phải chọn những ý nghĩ tích cực hay tiêu cực, sự nâng đỡ tinh thần hay sự chán nản, sự giúp đỡ cho mình và kẻ khác hay sự nguy hại cho mình và nguy hại cho kẻ khác. Chúng ta phải lựa chọn. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, năng lực lựa chọn cái thái độ để đối đầu với cuộc sống thật là quan trọng vô cùng. Nó có thể đem lại cái uy quyền tột đỉnh trong cuộc đời của mình để được thành công. Thi vang pháp quốc là ông Robert Desnos. Trong lúc đệ nhị thế chiến, Desnos là một thành viên năng động của phong trào phản chiến. Sự tham gia phong trào phản chiến của ông đã bị Đức Quốc xã khám phá và bắt nhốt vào trại tập trung. Vào một ngày kia, Desnos và các tù nhân ở trong trại được kêu ra khỏi trại giam và tống lên xe bị bùng. Mọi người có linh tính rằng xe đang chạy về hướng lò hơi ngạt. Khi xe dừng lại, không ai nói năng gì cả. Chính toán lính hộ tống cũng im lìm. Thanh linh Desnos đánh tan bầu không khí yên lặng đó bằng cách ông dùng hết sức lực nhảy vào đám tù nhân. Lớn tiếng, ông chỉ trích hết người này đến người khác. Ông kết tội rùm beng hết người này đến người khác. Rồi tay của ông tóm lấy người nữ tù nhân ngồi phía trước của ông và đập chỉ tay của bà ta. Ông nói, bà có đường chỉ sống thọ lắm và bà sẽ có 3 đứa con. Ông rất là hớn hở, phấn khởi và kích động loan ra. Rồi người kế bên cũng đưa tay ra để xin ông đoán giùm, đập chỉ tay. Kế đến các tù nhân cũng hưởng ứng đưa tay nhờ ông xem cho biết số phận vợ con và đời sống của họ ra sao. Ông tiếp tục làm như vậy để cho sự lo buồn của đám tù nhân thay đổi, và ngay cả những cai tù cũng bị lung lạc hưởng ứng nữa. Họ hoang mang bởi sự thay đổi bất ngờ của đám người đang thất vọng lo sợ sẽ bị giết đến nơi, mà bây giờ họ lại vui vẻ thản nhiên đến nỗi các cai tù cũng không thể hành quyết họ được. Họ bàn cho đám tù nhân lên xe đem họ trở về trại tập trung, và đám tù nhân được sống thêm một thời gian nữa. Trước khi trại tập trung được phóng thích thì ông Desnos đã chết vì ông bị bệnh thương hàn, chứ không phải chết trực tiếp bởi tay của Đức Quốc xã. Điều mà đã duy trì cái đời sống của ông Desno chính là gì? Chính là vì cái thái độ của ông, sự cương quyết của ông, hay nói cái khác là đức tin của ông. Niềm vui trong Chúa là sức mạnh của ông. Niềm vui trong Chúa quả thật là sức mạnh của ông đã thay đổi được tình thế, kéo dài cuộc sống không chỉ những cá nhân của ông mà ngay cả đám tù nhân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã đọc và nghe câu chuyện về Nehemi, ông đã chống lại cái thái độ buồn rầu, than khóc, tuyệt vọng của dân sự ông. Ông đã mạnh mẽ và khẳng khái tuyên bố một cách dứt khoát như thế nào? Vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của chúng ta. Emerson đã phải khẳng định rằng không có điều quan trọng nào có thể làm được nếu không có sự vui mừng phấn khởi. Vâng, nếu không có sự vui mừng phấn khởi thì không thể thực hiện được điều quan trọng nào, vì niềm vui đem lại sức mạnh cho cuộc sống, nhất là sức mạnh của niềm vui trong Chúa, bởi vì Ngài là Đấng toàn năng, là Chúa hằng sống. Ngài luôn luôn nâng đỡ an ủi chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Mời quý vị đến với Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế từ kẻ chết sống lại. Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài sẽ ban cho quý vị sức mạnh để có thể chiến thắng tội lỗi, để có thể được thành công trong cuộc đời, để có thể có niềm vui thật sự ở trong Chúa và được sự cứu rỗi đời đời ở trong Ngài mà Chúa sẽ trở lại trần gian này. Amen.
Oh.
Hãy Giê-xu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.